นะโมอะยีทัพพะKinh Đại Bạch Sư Cô cho phép con tiếp tục nói về cái chương trình hậu niệm cho nó xong. A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng ta nghèo nàn, nên thêm mấy người thì tự nhiên thấy hơi chật, cho nên khách hay ngồi bên ngoài. Thôi cố gắng lên ha. Ngài thì không có nói là xây dựng một cái đạo tràng khó lắm, chứ không phải là dễ đâu. Ở ngoài thì mình thấy nó đơn giản, chứ vào trong thì mình thấy là trăm mối còn phải lo. Mà Ngài nói là trong hai cái chữ đạo tràng thì nên chú trọng về cái đạo, đừng nên chú trọng quá về tràng. Tức là giả sử cái tràng, cái nhà đó, cái nhà nó chật quá, chúng ta cũng không nên chú ý tới, mà nên chú ý cách tu hành. Theo Ngài nói là cái đạo phong, cái đạo quy, cái đạo hành, tức là phương pháp tu hành đúng để mà thành tựu đạo quả. Còn nếu mà chú trọng vào cái tràng nhiều quá thì thường thường chúng ta bị vỡ nợ. Cho nên có nhiều người bị vỡ nợ vì tràng, tức là xây dựng chùa lớn quá. Thì chúng ta nhờ cái lời chỉ dẫn của Ngài Tịnh Không, chúng ta nương theo Ngài, mong cho chư vị đồng tu đến đây chúng ta cố xây dựng cái đạo phong, cái đạo quy, cái đạo tiết nó được thống nhất với nhau, thì chúng ta được chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì. Và chúng ta cũng được cái may mắn là tiếp nối được cái sự truyền thừa của chư tổ trong Tịnh Độ Tông. Và cái nghi tiết của chúng ta, cái đạo quy chúng ta theo được cái quy, cái truyền thừa đó cũng là điều mừng. Tại vì ví dụ quý vị cứ đi ra ngoài mà thấy có những cái đạo tràng thiệt là đông người, nhưng mà vô trong đó chúng ta thấy hình như thường thường lộn xộn, người thì nói chuyện, người thì đứng, người thì ngồi, người thì muốn này, người thì muốn khác. Mà may mắn cho chúng ta một cái là gặp được những lời pháp của Ngài Tịnh Không. Ngài luôn luôn nhắc nhở là phải chú trọng cái đạo, đừng có chú trọng cái tràng. Cho nên trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không có lập một đạo tràng nào hết, và Ngài không có trụ trì một đạo tràng nào hết, để làm gương cho chúng sanh chúng ta là quyết lòng nguyện vạn sanh đến đây cố gắng khép mình trong cái này nhất, để mà có cái đạo phong rất là tốt, cái đạo quy nghiêm chỉnh, thì tự nhiên chúng ta sẽ một tiếng hai tiếng hồ niệm Phật, tự nhiên nó có cảm ứng, nó có thành tựu. Và cái thành tựu cuối cùng chúng ta là làm sao được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là nói gì nói, nó cũng liên quan đến vấn đề hộ niệm vãng sanh. Tại đây là cái điều cần thiết cho những người mà tâm cơ hạ liệt, nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta. Hôm kia chúng ta nói đến cái phần số 11 là cố gắng khuyến tấn gia đình, đừng có nên tự mà chen vào cái chương trình hộ niệm, thay đổi cái vấn đề hộ niệm. Chúng ta cần phải nói rõ với gia đình, nếu không nói rõ thì chắc chắn gia đình thường thường với tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế kia, tôi cần thế này, tôi cần thế nọ. Tại vì hồi giờ họ không biết cái pháp hộ niệm, cho nên họ nghĩ rằng hộ niệm là như những cái trường hợp mà hàng mấy chục năm qua người ta cứ đi như vậy. Cho nên chúng ta không phải đi như vậy, mà đi con đường nhất định như lý như pháp để mà cứu người vãng sanh. Thì cái như lý như pháp đó chính là những lời huấn thị của các chư tổ trong Tịnh Độ Tông đã để lại. Tất cả đều là hợp với kinh, hợp với điển hết. Xin chư vị cố gắng quyết lòng, nếu quyết lòng làm bệnh muốn bản sanh thì phải theo chư tổ chức định là theo ngài cả. Chúng ta phải cứng rắn chuyện này để tránh cái tình trạng mà gia đình người ta chi phối vào mà nhiều khi bị mất phần bản sanh. Bây giờ còn mấy mục nữa. 13. Nếu bất đắc dĩ phải nằm trong bệnh viện thì gia đình cần phải liên hệ với bác sĩ, xin chuyển đến một cái phòng riêng yên tĩnh và yêu cầu giám lược thuốc mê morphine nhằm giúp cho bệnh nhân thêm phần tỉnh táo. Khi đã tắt hơi rồi, không được rút kim, chỉ nên khóa tất cả các ống hóa chất dưỡng khí và không đụng chạm đến thân thể ít nhất là trong vòng 8 giờ đồng hồ để hồi nghiệp. Bạn bất đắc dĩ lắm thì mới để trong bệnh viện. Xin chú ý nhớ cho cái điều này, bạn bất đắc dĩ mới để trong bệnh viện, chứ còn để trong bệnh viện thì cái xác suất bản sinh rất là có. Như hôm trước mình cũng đã nói lý do rồi. Và nếu giả sử như bây giờ bắt buộc, ví dụ như có những trường hợp mà cái người bệnh, người ta bị cái bệnh truyền nhiễm mà theo cái nguyên tắc là người ta không cho phép đem ra ngoài, chẳng hạn như vậy, thì đành rằng chúng ta phải vô trong bệnh viện hộ niệm. Nhưng mà mình thấy cái xác suất nó còn yếu rồi, thì thường thường là gia đình còn phải liên hệ trực tiếp với bác sĩ và thông báo họ những điều kiện. Cái thứ nhất là khi tắc hơi rồi, đề nghị họ đừng có đụng chạm đến thân thể của người bệnh, đừng nên rút kim rút đồ nhất để nguyên như vậy, không sao hết. Các ống nội dẫn trong bụng thôi, cứ để nguyên như vậy, tắt đi là đủ rồi. Rồi dẫn tới một cái phòng trống trải, yên tĩnh một chút để mà chúng ta hộ niệm. Nếu như vậy thì cũng rất là khó. Có nhiều người không biết cái vấn đề hộ niệm, cho nên thường thường là khi người thân chết rồi họ muốn cái danh như vậy đó, đem cái thần là họ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, rồi mặc áo và quần tươm tất xong, rồi có nhiều người còn tha chút xô chút phấn vô nữa trước khi kêu người ta hộ niệm. Mà chính vì ông đã có từng cái như vậy, một cái sự đáng tiếc xảy ra, tham chi chút danh mà người thân của họ đành phải chịu trong những cái ách nạn rất là lớn lao. Vì xin thưa với chư vị là trong lúc mà tắt hơi rồi, như trong kinh có nói là trong vòng 8 giờ đồng hồ, cái thần thức của người đó vẫn còn ở trong thân thể, chưa ra khỏi. Chính vì vậy mà cái thần thức đó chắc chắn bây giờ có muốn họ muốn bám vào cái thân mà bắt buộc họ cũng phải ra. Nhưng mà vì cái tình chấp cho nó bám từng cái thớ thịt, từng cái khúc tủy, khúc xương ở trong cái thân đó, chấp mà cũng giống như một người mà cầm một cái cục vàng, mà trong khi đó ăn cướp nó tới, nó biểu đưa cục vàng đó, nó khó giúp, nó nhất định phải cầm cục vàng. Cầm cục vàng đến nỗi nó giành không được, nó bằng nó chặt cái tay đi, mà chặt cái tay rồi cái tay vẫn nắm nữa, quý vị thấy không? Thì thôi, tại sao lúc đó mình không liền cái cục vàng ra đi, cho nó buông thân mình ra cho mình sống. Thì cái lúc mà mình rời bỏ cái báo thân này, tại sao mình biết cái thân này là vô thường, tại sao mình buông cái thân này ra đi để đi về cái Phật? Chỉ cần một ý niệm buông cái thân này ra thì cái thần thức của mình nhẹ nhàng thư thái. Mà lúc đó mà niệm câu A Di Đà Phật nhớ thì quang minh A Di Đà Phật sẽ phóng tới tiếp độ họ về Tây Phương. Chính vì cái tình tập quá đáng cho nên là cứ học bám vào cái thần đó, họ không ra, họ ra mà họ tiếc. Vì tiếc như vậy thì cái tâm trạng não nề đau đớn, mà vì tiếc như vậy cho nên cứ mà xúc ra một chút, nó khổ một chút, nó khô lên thể xác lẫn cái tinh thần. Mà trong Chư Tổ thường nói là giống như con rùa mà mình cầm gỡ cái mai nó ra. Nếu mà không có cái hiện tượng mà người bên cạnh niệm Phật hộ niệm giúp đỡ khuyên can để cho họ ngộ ra được đạo, thì lúc đó không cách nào niệm được câu A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu được cái điều này thì xin chư vị nên buông ra, đừng nên chấp vào cái thân mạng nữa, đừng nên chấp vào cái ý kiến của mình nữa, đừng nên chấp vào những cái tham muốn của mình nữa. Ngài tịnh không ngài nói thường thường, cái hay nhất là gì, là buông hết, không còn cái gì cả, thì tự nhiên lúc đó mình ra đi nhẹ nhàng đơn giản lắm. Một lần niệm Phật mình ra đi trước khi bảo cái thân này, và A Di Đà Phật phóng quang tới tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực. Sở dĩ chúng ta buông cái hơi thở rồi mà không được đi về với Phật là tại vì tinh chất chúng ta vẫn còn luyến lưu đến, nhất là cái thân xác, tiếc cái thân xác, hai là thân nhân trong gia đình, ba là những cái gì mà gọi là cái chấp trước mình, tiền bạc danh vọng gì đó nó cứ chấp. Bây giờ đây thì nó non lắm, nhưng mà không chịu buông ra thì chắc chắn đến lúc đó trăm mối nghìn lo ngàn sự sầu bi nó trối tâm họ lại. Chính vì vậy mà cố gắng tự mình kiểm soát mình, giận dữ buông. Tại vì nếu còn giận dữ, ngài tịnh không nói chỉ cần một niềm giận dữ xảy ra trong lúc đó, suốt cuộc đời mình niệm Phật sao không biết, mà lúc đó bị liền. Có nhiều người nghĩ là nói giận dữ cái về cảnh giới Atula, không phải. Giận dữ về cảnh giới địa ngục không phải là cảnh giới Atula. Về cảnh giới Atula là một cảnh giới thiện, người ta tu thật thiện ta về cảnh giới đó, nhưng mà vì tâm người ta nó chưa tỉnh hướng phước báo đó, nhưng mà ta thần thông đạo lực được phép màu nữa, cho nên thường hay đấu tranh giận dữ. Cho nên người ta nói giận dữ đi về cảnh giới Atula, không phải giận dữ đi về cảnh giới địa ngục, nên nhớ như vậy. Mà thường thường khi mà chúng ta sở ý một cái, chỉ cần một cái giận dữ nó thành cái phán xạ tự nhiên, nó dễ lắm, dễ lắm, rất dễ. Tại vì oan gia trái chủ chúng ta vẫn còn tràn trề, mà cái giận dữ là cái mà nó dễ nhất để mà tạo cho mình đưa đến trạng thái đó. Nếu chỉ cần nó, thí dụ như mình giận dữ một cái đứa bé ngỗ nghịch, lúc đó tự nhiên có một đứa bé tới ngỗ nghịch chặt mình, chửi mình, làm những điều hỗn hợp với mình, giận lên liền. Người vợ của mình mà thí dụ nói một cái gì mình giận, thì thường thường lúc đó tự nhiên không, người vợ thì không có nói gì trơn, mà cứ mình thấy những cảnh đó nó xảy ra. Thí dụ mình giận một người em, giận cái gì, bất cứ cái gì vậy, giận đứa con cũng vậy luôn. Chúa khiến cho tình đại như vậy. Hiểu được chỗ này, ráng cố bỏ ra. Bỏ được rồi một cái, thì lúc mà mình buông hơi thở ra đi, không còn gì tới 8 tiếng, tại mình đã đi về Tây Phương rồi. Ba cái dạng người mà ra đi không còn cái dạng trung ấm, không còn bị kẹt, là ba điều này. Một là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hai là đọa xuống địa ngục. Cho nên cần dẫn một cái tắt khỏi đi liên lập tức liền, chịu thua, lúc đó đã có nhiều ván này đóng thuyền rồi, luôn được. Và thứ ba là vãng sanh về các cánh trời, được chịu những người phước báo nhiều quá, người ta tham phước báo, người ta đi liền. Ba cái trường hợp này không có qua cái cảnh giới trung ấm. Cho nên thường thường mà nếu mà người nào quyết đi vào cánh trời, họ chết là đi liền lập tức thôi, chịu thua, mình hồi niệm cũng được. Còn ở lại đó mình hộ niệm giúp cho họ cái phước báo họ về cánh trời lại là chuyện khác. Cho nên đại tối kỵ là cái chuyện giận dữ. Quý vị nhớ đây là những lời pháp không dễ gì mà có người bình thường mà hiểu được cái chuyện này đâu. Xin quý vị nên nhớ, chỉ có nghe được cái lời pháp của ngài Tịnh Không, đạt được những cái lời khai thị của chư tổ, mà chính là những người chư tổ nói ra mình biết được. Còn coi những sách lang thang nói những điều sai lầm, vô cùng sai lầm, nói ra tắc hết, nói ra phạm đến những đại tối kỵ của chư tổ mà không hay, dẫn chúng sanh đi con đường mơ mơ mịt mịt, thì tội nghiệp vô cùng. Chính vì vậy mà thường thường chúng ta phải áp dụng cái phương thức hết sức là an toàn tối đa, là khi biết người đó đã đi về Tây Phương rồi, nhưng mà mình vẫn cẩn thận hộ niệm cho người ta 8 tiếng nhỏ là ít. Nhưng mà vì chúng ta thường thường tham chấp như vậy, cho nên thường thường cũng vẫn bị nạn, niệm dữ lắm, khuyên dữ lắm, mà sau cùng vẫn bị vướng như thường. Cho nên chúng ta dành tất cả cái lực lượng hộ niệm khuyên răng cho người đó, và cái người đó hàng ngày huân tu câu A Di Đà Phật, nghe những lời cái thì biết con đường đi, tự nhiên họ giác ngộ ra, giác ngộ được giờ nào là người ta đi giờ đó. Ví dụ như ta còn kẹt trong cái thông đó đau khổ, ta quyến luyến, ta rầu rĩ, ta sầu, bây giờ mình khai thị chí điểm, người ta ngộ ra một cái, chỉ cần ngộ ra một cái là tự nhiên xong buông xả đỡ tất cả đều do tâm tạo. Mà cái tâm mà chấp vào cái thông, nó dính vào cái thông đó tham điên 10 điên 10 điên dễ sợ lắm. Mà buông cái thông ra, cái tâm buông cái thông ra, tự nhiên xuất ra liền. Chính vì vậy mà mong cho tất cả bà con ở đây quyết là buông cho hết, buông cho trọn, để mà ta đi về Tây Phương trước khi buông thân thể cuối cùng. Nhất định tất cả chị quỷ ở đây dù mới dù khổ dù cũng thành tại Bồ Tát hết trơn. A Di Đà Phật.